Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Hiện nay, nhiều ngân hàng đã có chính sách giảm bớt các thủ tục hành chính và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp người dân dễ dàng mở tài khoản. Lợi dụng điều này, các đối tượng phạm tội đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vì sao thanh thiếu niên phạm tội ngày một gia tăng?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Vô cớ dùng gạch ném vào ba trụ ATM trên địa bàn thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Thị Thanh Tâm làm thiệt hại tài sản trị giá hơn 10 triệu đồng. Thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Thị Thanh Tâm sinh năm 1989, trú ấp Kim Liên, xã Long Hòa, thị xã Gò Công, nghiện ma túy. Ngày 11 tháng 12 năm 2021, Tâm đến trụ ATM của ngân hàng Agribank chi nhánh Gò Công thuộc ấp Kim Liên, xã Long Hòa sử dụng dịch vụ ATM. Khi ra khỏi buồng ATM, Tâm nhặt gạch ném vào hai trụ ATM làm hư hỏng một tấm kính cường lực bảo vệ màn hình của trụ ATM, gây thiệt hại 3 triệu đồng. Sau đó, Tâm đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Gò Công và lại dùng gạch ném vào máy ATM làm hỏng một mặt nhựa khoang kỹ thuật của trụ ATM, tài sản thiệt hại trị giá 10 triệu đồng. Sau khi có kết quả giám định tài sản, Công an thị xã Gò Công tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Thanh Tâm.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 12 bánh heroin tại khu vực Bản Mới 1, xã Trà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Theo đó, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì phối hợp cùng Công an các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị phát hiện bắt giữ là Phàng A Phó, sinh năm 1988, Phàng A Dơ, sinh năm 1989, có quan hệ gia đình là chú cháu, cùng chú tại bản Na Cô Sa Ba, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tăng vật thu giữ 12 bánh heroin, khối lượng khoảng 4,2 kg, 2 xe máy, 3 điện thoại. Quá trình bắt giữ, các đối tượng rất manh động, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, ra sức chống trả lực lượng vây bắt nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên giả gái sử dụng thủ đoạn tiếp cận những người say xỉn, gạ mua bán dâm, sau đó khiến nạn nhân mất cảnh giác và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Công an quận 12 đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, cho gia đình bảo lãnh 2 đối tượng về, chờ xử lý sau. 4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Dầu Bá Hưng, Tự Tôn, sinh năm 1994, ngụ quận 10, Nguyễn Anh Duy, Tự Vi, sinh năm 1994, quê An Giang, Nguyễn Văn Cường, Tự Kiều, sinh năm 1987, ngụ quận 12, và Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1993, ngụ Hóc Môn. Hai đối tượng được người nhà bảo lãnh là Lý Trung Hiếu, Tự Mi và Lý Văn Tố, Tự Trinh, cùng sinh năm 1996, ngụ quận 12. Đây là hai đối tượng từng gây án ở Bình Tân, nên Công an quận 12 chờ Công an quận Bình Tân phản hồi để hoàn tất hồ sơ xử lý. Theo Công an quận 12, đây là các thành viên trong nhóm giả gái trộm cắp tài sản hoạt động trên địa bàn quận 12 và các quận huyện lân cận trong thời gian qua. Con mồi mà các đối tượng nhắm đến là những người đàn ông say xỉn đi trên đường vào giờ khuya, trong cơn say bị người đẹp gạ gẫm mua dâm nên mất cảnh giác và bị móc toàn bộ tài sản. Từ trình báo của các nạn nhân, Công an quận 12 đã lập chuyên án triệt phá băng nhóm giả gái này. Các tổ công tác được điều động đến các điểm nóng mà băng nhóm giả gái hoạt động. Sau một thời gian theo dõi, tối ngày 30 tháng 3, Tổ Cảnh sát Hình sự phát hiện Hưng điều khiển xe máy chở theo Duy trên quốc lộ 22, đoạn thuộc phường Trưng Mỹ Tây với dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Trên người Hưng có 3 chiếc điện thoại đắt tiền đã tháo SIM. Hưng không chứng minh được nguồn gốc của 3 chiếc điện thoại nên tổ công tác đã đưa Hưng và Duy về trụ sở đấu tranh. Tại đây, Hưng và Duy khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ Duy giả phụ nữ tiếp cận những người say xỉn, gian cảnh trộm cắp tài sản. Hưng và Duy khai nhận với thủ đoạn trên đã cùng một số thành viên khác thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại các quận. Từ lời khai của Hưng và Duy, Công an quận 12 xác định thêm 4 thành viên trong băng nhóm giả gái, gian cảnh trộm cắp tài sản, lần lượt bắt Cường, Linh, Hiếu và Tố. Qua vụ việc này, Công an quận 12 khuyến cáo người dân, nhất là những người đã sử dụng rượu bia, mất kiểm soát lưu thông trên đường sẽ tiềm ẩn nguy cơ gặp tai nạn cao, đồng thời cũng là con mồi cho các đối tượng phạm pháp hình sự nhắm đến.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Yên Thế điều tra làm rõ một đối tượng có hành vi mua bán số lượng lớn tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, số tài khoản trên nghi có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Các đối tượng sử dụng để luân chuyển dòng tiền lên đến hàng tỷ đồng. Đối tượng trên là Nguyễn Hồng Minh, sinh năm 1996, trú tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, Bắc Giang. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các đơn vị địa phương trong Công an tỉnh Bắc Giang đã tập trung giả soát nắm tình hình địa bàn, qua đó xác định một nhóm đối tượng, trong đó nổi lên là đối tượng Nguyễn Hồng Minh có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Do vậy, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác lập chuyên án triệt phá. Đến ngày 12 tháng 4, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Yên Thế triệu tập đối tượng Nguyễn Hồng Minh lên cơ quan công an để đấu tranh. Tại đây, đối tượng Minh khai nhận qua quan hệ xã hội, Minh có quen một đối tượng ở tỉnh Tây Ninh và hai người đã thống nhất với nhau tìm cách mở các tài khoản ngân hàng. Minh sẽ được trả 500.000 đồng trên một tài khoản. Sau đó Minh tìm, liên hệ với nhiều người để mở, đứng tên tài khoản và trả 200.000 đồng trên một tài khoản. Tháng 7 năm 2021, đối tượng Minh tìm được 10 người ở khu vực huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang rồi thuê một xe ô tô 16 chỗ ngồi trở xuống thành phố Bắc Giang để mở tài khoản tại các ngân hàng. Để thuận tiện cho việc mở tài khoản tại các ngân hàng, Minh đã chuẩn bị sẵn điện thoại di động, đã lắp SIM rồi đưa cho những người trên, cung cấp số điện thoại cho ngân hàng. Sau khi làm xong các thủ tục mở tài khoản ngân hàng về, Minh ứng trước cho mỗi người 500.000 đồng vào tài khoản. Bước đầu đối tượng Nguyễn Hồng Minh khai nhận đã mua được 46 tài khoản ngân hàng của 10 người trên. Sau khi mua xong tài khoản ngân hàng thì Minh thu lại điện thoại đã giao cho mọi người, mang tài khoản ngân hàng vào Tây Ninh để bán trực tiếp cho đối tượng quen biết ở trên với giá 26 triệu đồng. Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra xử lý theo quy định. Đối tượng Nguyễn Hồng Minh đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều ngân hàng đã có chính sách giảm bớt các thủ tục hành chính và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp người dân dễ dàng mở tài khoản. Lợi dụng điều này, các đối tượng phạm tội đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để góp phần ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm này, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Bài viết sau được đăng trên báo Nhân dân điện tử sẽ đề cập rõ hơn về thủ đoạn của tội phạm này.
Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Anh, sinh năm 1991, Lê Thị Bình, sinh năm 1992, cùng trú tại huyện Krông Park, Đắk Lắk về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng theo Điều 291 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5 năm 2021, bà Anh nhận lời mở các tài khoản ngân hàng để bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Ngoài ra, bên mua còn trả chi phí cho mỗi tài khoản 1 triệu đồng trên tháng. Cùng với việc sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản giao cho bên mua, bà Anh còn nhờ mẹ, em ruột và bạn là Lê Thị Bình mở hàng loạt tài khoản và trả cho mỗi tài khoản 700.000 đồng trên tháng để hưởng tiền chênh lệch. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà Bình đã mở 9 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và bàn giao cho bà Anh. Đồng thời, Bình tiếp tục nhờ 10 người quen mở 56 tài khoản để bán và trả cho mỗi tài khoản 400.000 đồng trên tháng. hai đối tượng này đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán cho thuê các tài khoản. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình cũng triệt phá đường dây thu thập mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng, xác định 15 đối tượng liên quan với tổng số tiền giao dịch chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức. Bước đầu xác định, Nguyễn Cao Hoàng sinh năm 1993, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã thuê Hoàng Trung Thương sinh năm 1995, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, kêu gọi người khác mở nhiều tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng. Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản, thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để được hưởng các gói quà ưu đãi sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ Internet, trị giá 700.000 đồng trên tài khoản. Tiếp đó, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng trên tài khoản. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ SIM điện thoại, 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng, 177 thẻ ATM ngân hàng khác, 5 thiết bị SIM box, 16 bộ máy tính, 1 máy in màu, 38 chứng minh thư nhân dân giả, 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã được mở cùng nhiều tăng vật, tài liệu có liên quan. Chia sẻ về những nguyên nhân dẫn tới loại tội phạm này, Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện nay việc trao đổi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra rất phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực. Cụ thể, nhiều đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác vào việc thanh khoản cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc làm cổng thanh toán cho các trò chơi trực tuyến trái phép. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về dịch vụ mở tài khoản ngân hàng còn khá hạn chế, từ đó thành kẽ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động. Để thực hiện chót lọt các hành vi phạm tội, các đối tượng thường thực hiện nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đang làm chỉ tiêu mở tài khoản thẻ ATM để vận động học sinh, sinh viên hoặc những người lao động có thu nhập thấp, hiểu biết hạn chế về pháp luật mở tài khoản miễn phí hoặc mức phí thấp. Sau đó thỏa thuận mua hoặc thuê lại của chủ tài khoản và quản lý hệ thống tài khoản ngân hàng bằng ứng dụng tự lập trình, thực hiện các thủ thuật ẩn danh trên môi trường không gian mạng nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, xử lý của lực lượng công an. Dưới góc độ pháp luật, luật sư Lã Thị Ánh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn MTV Ánh Trọng Tín, Hà Nội cho rằng, việc trao đổi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác hoặc của chính mình đều là những hành vi vi phạm pháp luật. Vì tài khoản ngân hàng được mở gắn liền với thông tin của chủ tài khoản, cho nên việc mua bán trái phép này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý, phát triển các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ thông tin, mạng viễn thông. Tùy theo tính chất mức độ phạm vi vi phạm mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính cao nhất đến 150 triệu đồng, theo Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ. Nếu mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh, thực hiện các giao dịch với mục đích lừa đảo, gian lận, nếu người phạm tội thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên, số lượng mua bán công khai hóa trái phép thông tin 200 tài khoản ngân hàng trở lên, thì theo Điều 291 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc bị phạt tù đến 7 năm. Để hạn chế tình trạng này, các cơ quan có thẩm quyền cần siết chặt hoạt động quản lý tài khoản ngân hàng và tài khoản tín dụng có chức năng thanh toán, tăng chế tài xử phạt về hành chính cũng như hình sự đối với loại tội phạm này. Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức trong việc mở tài khoản ngân hàng và quản lý các thông tin liên quan, hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại lên mạng xã hội, không nên mở quá nhiều tài khoản ngân hàng với mục đích mua bán, trao đổi, cho tặng. Các bạn trẻ vừa được cấp căn cước công dân hoặc chứng minh thư chỉ nên mở tài khoản ngân hàng khi thật sự cần thiết, tuyệt đối không nghe lời người khác vận động khuyến khích mở tài khoản, vì như vậy rất dễ tiếp tay cho các hành vi phạm tội. Các tài khoản ngân hàng phải được đăng ký bằng SIM số điện thoại chính chủ để tăng tính bảo mật, đồng thời khiến các đối tượng xấu không có cơ hội trục lợi.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, trở thành mối lo của xã hội. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan chức năng thì bình quân mỗi năm, các cơ quan thi hành pháp luật bắt giữ truy tố hơn 115.000 người, trong đó có từ 16 đến 18.000 trẻ vị thành niên. Điều đáng quan tâm là so với những năm trước, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa và hành vi phạm tội cũng như tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết của Sĩ Lý với nhan đề Trẻ hóa tội phạm, thực trạng và nguyên nhân.
Đã có nhiều thanh thiếu niên do có hành vi vi phạm pháp luật phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật chỉ vì những nguyên nhân rất đơn giản như do nhìn đều hoặc những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhiều vụ hỗn chiến, náo loạn đường phố với số đông thanh thiếu niên tham gia chỉ vì thể hiện cái tôi của giới trẻ, như vụ hỗn chiến giữa hai nhóm bạn xảy ra ở quận Hà Đông vào ngày 19 tháng 3 vừa qua. Theo thống kê của Bộ Công an, thì 20% số vụ hình sự xảy ra trên toàn quốc hiện nay là do tội phạm vị thành niên gây ra. Danh sách tội phạm trong thanh thiếu niên ngày càng dài với những tội phạm ngày càng nghiêm trọng, gây ra sự bức xúc, lo lắng trong nhân dân.
Trong nhiều năm tôi thấy là cái lệ học sinh nó vào trường giáo dưỡng ngày một tăng.
Số thanh thiếu niên hay gây nên cái chuyện ẩu đả, làm cho người dân người ta có ra đường bây giờ người ta còn sợ. Sợ thứ nhất là va chạm tai nạn, thứ hai nếu như hở ra lời nói mà không đồng tình có thể là bị như thế này như thế nọ, nó gây ra những nhiều cái nó bức xúc.
Hiện tại bây giờ là một số thanh thiếu niên có nghĩa là muốn bắt ai là bắt, muốn đánh ai là đánh.
Vì sao tình trạng vi phạm, tội phạm trong lứa tuổi trẻ em vẫn còn nhức nhối? Trả lời câu hỏi này, nhiều chuyên gia về tội phạm, tâm lý học cũng như giáo dục đưa ra rất nhiều nguyên nhân. Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, chỉ ra nhiều nguyên nhân từ yếu tố tâm lý, đạo đức, rồi kinh tế, văn hóa và cả ảnh hưởng của truyền thông. Trong xã hội hiện nay có rất nhiều sức ép, từ nền kinh tế thị trường, từ việc làm, lao động và từ những giá trị cuộc sống thay đổi đã khiến một bộ phận dân chúng, nhất là giới trẻ, đã có sự thay đổi về mặt nhận thức, hành vi và đặc biệt đó là sự xuống cấp về đạo đức và lối sống.
Chúng ta thấy là những cái xấu xa, bạc ác, tàn nhẫn trước đây ấy, thường bị xã hội người ta lên án rất mạnh mẽ và thường là bị xử lý, trừng trị một cách rất là nghiêm khắc. Nhưng ngày nay có thể có rất nhiều người nói chuyện trở thành bình thường. Trong cái xã hội mở hiện nay với rất nhiều cái sức ép, cái nền kinh tế, thị trường, sức ép từ việc làm, từ lao động, từ những cái giá trị cuộc sống thay đổi, đặc biệt là cái giá trị của đồng tiền được lên ngôi và người ta chạy theo những giá trị đó, nó đã làm cho một bộ phận dân chúng, nhất là giới trẻ, đã có cái sự thay đổi về mặt nhận thức và hành vi. Và đặc biệt đó là sự xuống cấp về đạo đức và lối sống.
Việc trẻ em vi phạm pháp luật liên quan chặt chẽ đến nhiều vấn đề khác nhau và nó được xem như một hệ lụy. Hệ lụy của việc gia đình thiếu quan tâm chăm sóc con cái, nhà trường chưa thực sự làm tốt việc giáo dục đạo đức, giáo dục làm người. Một số tổ chức có liên quan đến giáo dục học sinh vẫn chưa theo kịp những diễn tiến phức tạp về tâm lý nhóm trong sự chuyển biến của xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội phân tích, so với dạy chữ, việc dạy người hiện nay đang có phần bị xem nhẹ. Hiện nay, tại các trường học mới chú trọng vào việc cung cấp kiến thức mà chưa quan tâm đúng mức đến việc dạy cho học sinh kỹ năng sống, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để định hướng cho xử sự và hành vi của các em còn quá ít và thiếu thuyết phục.
Hiện nay, cái chương trình giáo dục kỹ năng sống chúng ta làm chưa đủ, mà phải giúp cho thanh niên nhận ra giá trị sống và đưa cái chương trình giáo dục giá trị sống vào trong các trường học.
Ông Trần Văn Đạt, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng tình trạng thanh thiếu niên phạm tội có rất nhiều nguyên nhân, như tuổi trẻ bồng bột muốn thể hiện cái tôi của mình nhưng chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ, do ảnh hưởng của phim ảnh bạo lực trên mạng xã hội. Nhưng điều quan trọng nhất là nhận thức pháp luật của các em còn hạn chế, trong khi việc giáo dục tuyên truyền pháp luật cho đối tượng này chưa được các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả.
Có nhiều cái trường hợp mà phạm tội là do không hiểu biết pháp luật. Tôi không biết rằng là tôi thực hiện cái hành vi đó là vi phạm pháp luật. Thế thì cái việc của chúng ta là phải cho lớp trẻ biết rằng là những cái hành vi nào là những cái hành vi vi phạm pháp luật.
Tội phạm ngày càng trẻ hóa hiện nay không còn là câu chuyện riêng của các cơ quan chức năng, mà đó là chuyện của mỗi gia đình, xã hội và chính bản thân những thanh thiếu niên, những người là chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, cần có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc giáo dục định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp, cung cấp những kỹ năng sống cần thiết để các em có đủ bản lĩnh, tự tin khi bước vào cuộc sống.
đô rừng cây, lòng lành trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiên.
Muôn nao cánh lim hơi, đào xuân chung chim bánh say, ngập ngừng sương răng lối phố.
Xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều miếng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba, anh về cùng em. Xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba, con gái đắm say đến chờ anh về cùng em. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba, ai về cùng xa ba, xa ba ơi, xa ba ơi, xa ba. Năm xây bao tình, ai về cùng xa.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội.
14. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư. Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng. Mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 2 tháng lương hưu đang hưởng. Sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng. 3. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng 3 tháng trợ cấp đang hưởng. Điều 23 Thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn cụ thể việc chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi người đó ra nước ngoài để định cư. Nội dung như sau. 1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng. Mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 2 tháng lương hưu đang hưởng. Sau đó, mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng. Trường hợp người đang hưởng lương hưu mà thời gian công tác được tính quy đổi để tính tỷ lệ hưởng lương hưu thì trợ cấp một lần được tính theo thời gian công tác thực tế. 3. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP được tính như quy định tại khoản 2 điều này. 4. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp hàng tháng đối với công nhân cao su, trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Sau đây được viết là quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Sau đây được viết là quyết định số 613/QĐ-TTg bằng 3 tháng trợ cấp đang hưởng. 15. Chế độ hưu trí đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. 15.1. Đối tượng áp dụng. Điểm A khoản 1 điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. Chế độ hưu trí đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện như sau. Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, quy định tại điểm y khoản 1 điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội. 15.2. Cách tính chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định. Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo điều 71 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau. 1. Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. 2. Người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều này. 3. Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại khoản 4 điều này. 4. Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau. Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cộng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhân với tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cộng với tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo quy định tại điều 9 của nghị định này. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2, điều 79 của Luật Bảo hiểm xã hội. 5. Người lao động có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì A. Điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo các khoản 1, 2 và 4, điều 54, điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội và điều 6 của nghị định này. B. Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở trừ đối tượng quy định tại điểm E khoản 1, điều 2 của nghị định này. 6. Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo quy định tại điều 58 của Luật Bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại khoản 4 điều này. 7. Bảo hiểm xã hội một lần của người lao động được thực hiện theo quy định tại điều 8 của nghị định này. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính trên cơ sở mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại khoản 4 điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Nhân dân Điện tử, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.